Bốn La Mã. Nhận y phi thân lý ni. A. Duyên khởi. 1. Liên Hoa Sắc và Ba Xạ Ba Đề. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bấy giờ nơi ấp Ưu Thiện Na có một thiếu niên cư sĩ xuất hành dạo chơi. Thấy một người nữ tên là Liên Hoa Sắc, nhan sắc như hoa đào, đầy đủ nữ tướng, tình cảm kính trọng nảy sanh, liền cưới làm vợ. Sau một thời gian ngắn người vợ có thai, bèn trở về nhà mình, đủ tháng sinh ra một bé gái. Trong thời gian sanh đẻ không được gần gũi chồng, nên chồng cô vụng trộm tư thông với mẹ cô. Liên Hoa Sắc biết được, vẫn muốn giả vờ, sợ nếu đoạn tuyệt đạo vợ chồng thì liên lụy đến mẹ cha. Hơn nữa, vì thương con trẻ nên phải ngậm đắng nuốt cay, chịu xấu hổ về lại nhà chồng, nuôi con gái lên 8 tuổi. Sau đó mới đi đến thành Ba La Nại, dọc đường đói khát mệt nhọc, ngồi nghỉ bên bờ sông. Khi ấy, có một gia chủ xuất hành dạo chơi, thấy cô đem lòng yêu thương sâu nặng, liền hỏi: cha mẹ, dòng họ, quê hương của cô ở đâu? Hiện tại cô đã thuộc về ai hay độc thân ở vậy? Liên Hoa Sắc trả lời: tôi là đứa con gái thuộc dòng họ, nay tôi không thuộc về ai. Gia chủ lại hỏi: nếu không thuộc về ai thì có thể làm chánh thất với tôi được không? Liên Hoa Sắc nói: người con gái thì lấy chồng, tại sao không được? Gia chủ liền đưa về nhà phong làm vợ cả. Liên Hoa Sắc liệu lý mọi việc trong nhà, từ lớn đến nhỏ đều vui vẻ, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau. Sau 8 năm, bấy giờ gia chủ nói với vợ mình rằng: tôi có xuất vốn tại ấp Ưu Thiện Na, trong 8 năm qua lại chưa thu nợ. Nếu kết toán tiền sanh lợi thì có đến cả ức. Nay chúng ta tạm thời xa nhau, tôi muốn đến đó đòi nợ cho bà. Người vợ nói: phong tục tại ấp đó, người nữ phóng dật, anh đến đó hoặc có thể bị mất tiết tháo trượng phu, của cải như phân đất, nào đáng để lưu tâm. Trả lời: tôi tuy sở đoản kém cỏi, nhưng không đến nỗi bị điều đó mê loạn. Người vợ lại nói: nếu đã quyết cần đi thì em muốn nghe một lời thề. Trả lời: tốt lắm. Liền thề: nếu anh có tác ý điều đó là khởi tà tâm, tà niệm, thì khi trở về nhà vào cửa ngõ anh sẽ chết. Khi người chồng đến ấp kia, thu tiền lãi nhiều nơi nên trải qua thời gian cả năm. Xa nhà lâu ngày, nhớ nhà càng sâu hơn, nên có ý nghĩ như vậy: ta nên thế nào để không trái với lời thề trước mà vẫn thỏa tình này? Lại nghĩ như vậy: nếu ta tà dâm mới phụ với lời thề trước, tạo lấy một nhà riêng thì không làm trái yêu cầu. Trong khi đi tìm hỏi, gặp một người nữ nhan sắc rất đẹp, tướng mạo đoan trang, dáng điệu đáng yêu, bèn đến cầu hôn. Người cha vì thấy gia chủ tài giỏi giàu có nên hoan hỷ gả cho. Đòi nợ xong, dẫn về bổn quốc, an trú nơi nhà riêng, sau đó mới về nhà. Từ đó sáng đi chiều về, khác so với sự bình thường trước đây. Liên Hoa Sắc ngạc nhiên, âm thầm hỏi người tùy tùng. Người tùy tùng nói: bên ngoài có thiếu phụ, cho nên như vậy. Chiều chồng mình về, Liên Hoa Sắc hỏi: anh có người hầu mới, tại sao phải giấu nhẹm, không cho em biết? Trả lời: anh sợ em giận, cho nên để lại bên ngoài. Người vợ nói: em không ghen đâu, thần minh chứng giám, có thể gọi về giúp anh lo liệu việc nhà. Gia chủ bèn đem về, đó chính là người con gái của mình. Mẹ con gặp nhau mà lại không biết. Sau đó nhân lúc gội đầu, xem kỹ tướng mạo mới nghi là con gái của mình, liền hỏi về làng xã, cha mẹ, tộc tánh. Người nữ trả lời đầy đủ, thế là vỡ lẽ. Người mẹ kinh hoàng nói: xưa con và mẹ cùng một chồng, nay mẹ và con cùng một chàng rể. sanh tử mê loạn cho đến như thế này. Nếu không đoạn ái dục, xuất gia học đạo, thì sự điên đảo mê hoặc như vậy làm sao chấm dứt được. Liên Hoa Sắc liền giao phó mọi việc mà ra đi, đến cửa Kỳ Hoàng, đói khát mệt nhọc, ngồi dưới bóng cây. Bây giờ, Đức Thế Tôn vì vô số đại chúng vây quanh mà nói pháp. Liên Hoa Sắc thấy mọi người ra vào tới lui, nghĩ là tiết hội chắc có đồ ăn thức uống, bèn vào trong tinh xá, thấy Đức Phật Thế Tôn đang vì đại chúng thuyết pháp. Liên Hoa Sắc nghe pháp, lãnh hội được, nên quên đi sự đói khát. Bây giờ, Đức Thế Tôn quan sát trong hội chúng, xem ai có thể độ được. Chỉ có Liên Hoa Sắc là người đáng được đạo quả. Liền vì cô nói về pháp bốn sự thật: khổ, tập, tận, đạo. Liên Hoa Sắc liền ở trên chỗ ngồi xa lìa trần cấu, đẳng mắt pháp trong sạch. Đắc quả rồi, một lòng chắp tay đứng lên hướng về Đức Phật. Đức Phật nói pháp xong, hội chúng cũng đều ra về. Liên Hoa Sắc đến trước cửa Phật, kính lễ sát chân, quỳ gối, chắp tay bạch Phật: con nguyện được xuất gia ở trong chánh pháp của Đức Phật. Đức Phật hứa khả, rồi bảo tỳ kheo ni Ba Xạ Ba Đề: nay cô có thể độ người nữ này hành đạo. Vâng lời dạy, liền độ cho Liên Hoa Sắc xuất gia thọ giới. Liên Hoa Sắc siêng năng thực hành tinh tấn, liền chứng La Hán. Thành La Hán rồi, dạo chơi trong các thiền giải thoát, nên nhan sắc càng sáng trực gấp bội so với trước. Đến giờ, mang bát vào thành khất thực. Một người Bà La Môn thấy cô sanh say mê, tâm nghĩ như vậy: đây là tỳ kheo ni, nay ta không thể chiếm đoạt, chỉ nên tìm đến chỗ ở của cô, rồi tìm cách thực hiện mưu đồ. Liên Hoa Sắc khất thực xong, trở về nơi vườn An Đà, vào trong phòng. Người Bà La Môn kia theo sau quan sát, biết chỗ cô ở rồi. Hôm sau, đến giờ cô lại đi khất thực. Sau đó Bà La Môn kia lén vào nấp dưới gầm giường của cô. Cả ngày đến đêm, các tỳ kheo ni thuyết pháp xong, mệt mỏi trở về phòng nằm ngửa ngủ say. Lúc này Bà La Môn từ dưới gầm giường bò ra làm hạnh bất tịnh. Tỳ kheo ni liền thức dậy, bay vọt lên hư không. Ngay ở trên giường Bà La Môn đọa vào địa ngục. Liên Hoa Sắc từ không trung bay đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Đức Phật hỏi: ngay lúc ấy, ý cô thế nào? Thưa, như tấm sắt đốt đỏ trực áp vào thân. Đức Phật dạy: như thế là vô tội. Liên Hoa Sắc lại bạch Phật: ngủ một mình có phạm tội hay không? Đức Phật dạy: người đắc đạo thì không phạm. Bây giờ có bọn cướp tập trung cùng bàn với nhau: chúng ta nên phân chia vật dụng ở nơi nào để dễ có thức ăn ngon và sắc đẹp. Tất cả đều nói: vườn An Đà này là trú xứ của tỳ kheo ni, chắc có sắc đẹp và cũng sẽ có nhiều thức ăn ngon được cúng dường. Ta đến đó phân chia vật dụng chắc sẽ được như ý muốn. Trong khi đó, tên thủ lĩnh của bọn cướp kia tin ưa Phật Pháp, nghe vậy không vui, liền nghĩ như vậy: những người này chắc sẽ gây náo loạn các tỳ kheo ni. Ta nên âm thầm sai một người đến báo trước. Liền sai người nói với các tỳ kheo ni rằng: tối nay sẽ có người ác đến đây, sợ chắc họ gây náo loạn, xin có thể tránh đi. Các tỳ kheo ni nghe liền vào trong thành xá vệ. Vị đại thần thành kia trước đó có dành riêng một ngôi nhà cho tỳ kheo tăng, nhưng không có tăng ở. Các tỳ kheo ni chiều đến nghỉ qua đêm. Tối lại, bọn giặc đến vườn An Đà không gặp một người nào. Vị thủ lĩnh giặc cướp vui mừng nói thầm: tỳ kheo ni đã thoát được sự gian nan, có gì vui sướng bằng. Ông lấy tấm vải tốt nhất, gói đầy thức ăn ngon bổ, treo trên nhánh cây với ý nghĩ: nếu có tỳ kheo ni nào đắc đạo thần thông thì lấy y thực này. Lúc ấy, tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc như lực sĩ, trong chớp nhoáng co duỗi cánh tay, từ thành Xá Vệ đến vườn An Đà, lấy y thực trên nhánh cây. Sáng ngày, đến giờ ăn, đem những thức ăn đã được cúng dường cho trưởng lão Ưu Ba Tư Na và bà Nang Đà. Đúng giờ hai vị ấy đến, lần lượt thọ dụng các món ăn. Ăn xong dâng nước, rồi lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi trước chúng, xin nói diệu pháp. Ưu Ba Tư Na vì cô thuyết pháp xong đứng dậy ra về. Bạc Nang Đà ở lại hỏi Liên Hoa Sắc: "Tỷ muội, từ đâu được thức ăn ngon bổ này?" Liên Hoa Sắc trình bày đầy đủ sự việc. Bạc Nang Đà nói: "Tôi có thể xem tấm y vải được không?" Cô liền đưa cho xem. Bạc Nang Đà thấy liền sanh tham đắm, bèn theo xin. Liên Hoa Sắc nói: "Điều này không thể được." "Tại sao?" "Vì người nữ phước mỏng nên phải chứa năm y." Bạc Nang Đà nói: "Như người cho voi ngựa mà không cho dây cương, cô cũng như vậy. Tại sao cho các thức ăn ngon bổ mà lại tiếc tấm y này không cho tôi?" Bạc Nang Đà dùng mọi cách xin mãi cho được. Ông theo đuổi đến khi nào cô bất đắc dĩ, buộc phải đem cho. Bạc Nang Đà được y vải về lại trú xứ. Các tỳ kheo thấy, nói: "Thầy là người có phước đức mới được y tốt này." Trả lời: "Tôi đâu có phước đức, phải dùng lời năn nỉ mãi. Tỳ kheo ni mới được nó." Các tỳ kheo nghe, bằng mọi cách quở trách: "Tại sao thầy dùng lời nói cưỡng bức để đoạt y của tỳ kheo ni?" Bấy giờ, Đức Thế Tôn lo ngại bốn chúng tới lui ồn ào, nên bảo các tỳ kheo: "Nay ta muốn vào tịnh thất 3 tháng, không cho ai đến chỗ ta, chỉ trừ tỳ kheo đem cơm. Các người cũng nên lập quy chế với nhau." Vâng lời dạy, liền lập quy chế: "Từ nay không cho phép mà ai vẫn cứ đến chỗ Phật, chỉ trừ tỳ kheo đem cơm, người ấy phạm 3 vật đề. Khi ấy có trưởng lão Ưu Ba Tư Na không nghe quy chế của tăng. Sau khi đến thành Xá Vệ, hỏi tỳ kheo khác để biết Đức Phật ở phòng nào. Có tỳ kheo mách bảo. Ưu Ba Tư Na liền đến trước cửa, gõ cửa. Đức Phật tự mở. Trước Phật lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật hỏi Ưu Ba Tư Na: "Chúng của ngươi thanh tịnh, oai nghi đầy đủ. Thầy giáo hóa cách nào mà được như vậy?" "Thưa, nếu người nào đến con cầu xin xuất gia, dạy họ hành 12 hạnh đầu đà, trọn đời thầy phải làm tỳ kheo ở A Lan Nhã, khất thực, nhất tọa thực, nhất chủng thực, nhất thọ thực, tuần tự khất thực, ở nơi Gò Mã mặc y phấn tảo, ba y, phu tọa tùy thân, ngồi dưới bóng cây, ngồi chỗ đất trống, kính bạch Đức Thế Tôn. Nếu người nào nói trọn đời có thể hành pháp này thì được nhập vào chúng của con làm thầy họ." Đức Phật khen: lành thay, như ngươi có thể gọi là hạng khéo giáo dục đồ chúng." Lại hỏi: "Ngươi có biết trong chúng tăng này có quy chế hay không?" "Thưa, con không biết." "Tại sao vậy?" "Vì con nghe từ Phật dạy, những gì Phật chưa chế không được vội chế, những gì đã chế nên phụng hành." Đức Phật lại đem sự việc trên nói đầy đủ. "Thưa, con không thể theo tăng chế mà sám hối tội 3 vật đề được." Đức Phật dạy: "Lành thay, như những gì ngươi nói." Lúc ấy, cựu trú tỳ kheo đứng ở trước phòng, chờ Ưu Ba Tư Na đi ra để nói: "Thầy đã phạm quy chế của tăng, nên tác pháp sám 3 vật đề. Trả lời: "Tôi phạm 3 vật đề nào?" Các tỳ kheo trình bày sự việc trên đầy đủ. Trả lời: "Tôi không theo quy chế của tăng để sám hối được." "Tại sao?" "Vì chính tôi nghe từ Phật dạy, nếu Phật không chế thì tăng không được chế, nếu Phật chế rồi tăng không được trái phạm." Khi ấy, Đức Phật tự ra, nói với các tỳ kheo: Từ nay, nếu có tỳ kheo A Lan Nhã nào như Ưu Ba Tư Na thì cho phép đến chỗ ta. Các tỳ kheo nghe rồi nghĩ như vậy: chúng ta cũng nên hành hạnh Đậu Đà này để có thể được thường xuyên đến chỗ Đức Thế Tôn. Nhân đó, mọi người đều tu khổ hạnh. Bây giờ các cư sĩ dựng lập phòng xá cúng dường, không có vị nào nhận nữa. Nên do vậy bạch lên Phật. Đức Phật bảo các tỳ kheo: nay cho phép bốn chúng đến thăm ta một cách dễ dàng. Lúc ấy, tỳ kheo ni Ba Xà Ba Đề nghe Đức Phật dạy như vậy, liền cùng 500 tỳ kheo ni hướng đến chỗ Đức Phật. Trên đường đi gặp Ưu Ba Tư Na. Trong chúng của Ưu Ba Tư Na có một tỳ kheo mặc y thô rách. Ba Xà Ba Đề hỏi: tại sao trưởng lão mặc y như vậy? Trả lời: vì không có chiếc nào khác. Tỳ kheo ni chỉ vào chiếc y của mình mà nói: thầy có thể mặc y này không? Trưởng lão đáp: có thể. Lại hỏi: trưởng lão có thể cho con chiếc y đang mặc được không? Trả lời: có thể. Cô ni liền đổi y. Khi đến trước chỗ Đức Phật, kính lễ sát chân rồi, ngồi lui qua một bên. Đức Phật hỏi cụ Đàm Di: tại sao cô mặc chiếc y rách rưới như thế? Cụ Đàm Di trình bày sự việc trên. Đức Phật vì các cô nói pháp, rồi bảo về lại trú xứ. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: thật sự, ông có đem chiếc y thô rách đổi lấy chiếc y tốt của tỳ kheo ni không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách: ngươi là người ngu si, không nên muốn nhiều. Các tỳ kheo nhân việc này, đem việc của Bạc Năng Đà ra bạch lại Phật. Đức Phật hỏi Bạc Năng Đà: ông có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy: tỳ kheo nào nhận y từ tỳ kheo ni, ni tác kỳ ba vật đề. 2. Những ngoại lệ khác. Có các tỳ kheo, có tỳ kheo ni bà con, nhiều người quen biết, có thể nhận được y vật, nhưng các tỳ kheo vẫn mặc y thô rách, nên các tỳ kheo ni bà con hỏi: tại sao mặc y xấu rách thế? Trả lời: vì không có người nào để xin. Thưa: sao không đến con lấy? Trả lời: Đức Phật cấm không cho phép đến các tỳ kheo ni nhận y. Các tỳ kheo ni nói: trong phạm vi bà con, nếu biết thì có thể cho và có thể nhận, nguyện xin bạch lên Phật. Do vậy các tỳ kheo liền bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bằng nhiều cách khen ngợi người thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhận y từ tỳ kheo ni không phải thân quyến, ni tác kỳ ba vật đề. Bấy giờ, tỳ kheo ni tại thành Xá Vệ cùng nhận được y cúng dường, cùng nhau phân chia. Hoặc có tỳ kheo được y tỳ kheo ni, hay các tỳ kheo ni được y tỳ kheo, các tỳ kheo ni thưa với các tỳ kheo: cho chúng con đổi y. Trả lời: Đức Phật không cho phép chúng tôi nhận y từ tỳ kheo ni không phải bà con. Các tỳ kheo ni thưa: dùng y đổi y, tại sao nói nhận? Bèn đến bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bằng nhiều cách khen ngợi người ít ham muốn, biết đủ, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào nhận y từ tỳ kheo ni không phải thân quyến, trừ đổi chác, ni tác kỳ ba vật đề. C. Thích từ. Không phải thân quyến, không liên hệ bên cha hay bên mẹ trong phạm vi bảy đời. Đổi chác, hai bên đều có ích, lại tùy theo sở thích của mỗi người. Nhận y từ Thức Xoa Mana, Sa Di, Sa Di Ni, Đột Kiết La. Nếu nhận y từ thân quyến phạm giới, tà kiến, Đột Kiết La. Nếu Sa Di nhận y từ Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Mana, Sa Di Ni, Đột Kiết La. Nếu không có tâm tìm cầu, họ tự bố thí, hay biết người kia dư mà nhận thì không phạm. Năm La Mã. Nhờ phi thân lý ni giặt y cũ. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, khi ấy Bạc Nan Đà sáng sớm khoác y bưng bát đến chỗ tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà. Cô ni đứng dậy nhanh tuột y, vô tình để lộ hình. Bạc Nan Đà nhìn thấy suốt bất tịnh. Tỳ kheo ni biết, nói: Trưởng lão đưa y cho tôi giặt. Bạc Nan Đà liền thay y đưa. Tỳ kheo ni nhận y, rồi lấy thứ bất tịnh để vào trong nữ căn của mình. Các tỳ kheo khác cũng đưa y cho các tỳ kheo ni nhờ giặt, nhuộm, đập. Do đó, các tỳ kheo ni phải làm nhiều việc, nên trở ngại cho vấn đề độc tụng, tọa thiền, hành đạo. Các bạch y thấy vậy nên chê trách đủ cách rằng: Các tỳ kheo ni lấy việc giặt, nhuộm, đập y làm sự nghiệp, cùng với kẻ tại gia có khác chút nào đâu. Khi ấy, tỳ kheo ni Ba Xạ Ba Đề cùng 500 tỳ kheo ni đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật hỏi Cù Đàm Di: Tại sao tay chân các tỳ kheo ni đều có dính màu hết vậy? Các tỳ kheo ni đem sự việc bạch đầy đủ. Đức Phật vì họ nói diệu pháp rồi, tất cả về lại trú xứ. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: Thật sự các ông có sai tỳ kheo ni giặt, nhuộm, đập y không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Nhân việc này, các tỳ kheo đem việc Bạc Nan Đà bạch lên Phật. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Vì 10 điều lợi, nên nay ta bị các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy: Tỳ kheo nào sai tỳ kheo ni giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập, ni tác kỳ ba vật đề. Có các tỳ kheo già, bệnh, không thể tự giặt, nhuộm hay đập y. Có các tỳ kheo ni thân quyến có thể giặt, nhuộm, đập, đều muốn đến xin làm việc đó. Các tỳ kheo nói: Đức Phật không cho phép chúng tôi sai tỳ kheo ni giặt nhuộm hay đập y. Các tỳ kheo ni thưa: Chỉ trong thân quyến thì biết việc nào có thể và biết việc nào không thể làm. Nguyện xin bạch lên Phật. Các tỳ kheo liền đem việc này bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, khen hạnh thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào sai tỳ kheo ni không phải thân quyến giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập, ni tác kỳ ba vật đề. C. Thích từ. Y cũ là y đã mặc qua thân thể bị nhơ, hoặc bảo giặt vũ mà không nhuộm, không đập, hoặc bảo nhuộm mà không giặt, không đập, hoặc bảo đập mà không giặt, không nhuộm, hoặc bảo giặt nhuộm mà không đập, hoặc bảo giặt đập mà không nhuộm, hoặc khiến nhuộm đập mà không giặt, hoặc khiến giặt nhuộm đập, đều ni tác kỵ ba vật đề. Nếu bảo giặt, không giặt mà nhuộm, hoặc khiến giặt, không giặt mà đập, hoặc bảo giặt, không giặt mà nhuộm, đập, đều đột kiết la. Khiến nhuộm, không nhuộm mà giặt, đập, hoặc giặt đập. Khiến đập, không đập mà giặt, nhuộm, hoặc giặt nhuộm. khiến giặc nhuộm, không giặc nhuộm mà đập, khiến giặc đập, không giặc đập mà nhuộm, khiến nhuộm đập, không nhuộm đập mà giặc, cũng như vậy. Nếu khiến chẳng phải thân quyến giặc, nhuộm, đập, mà bà con giặc, nhuộm, đập. Nếu khiến chẳng phải thân quyến giặc, nhuộm, đập, mà thân quyến, chẳng phải thân quyến cùng giặc, nhuộm, đập. Nếu khiến thân quyến, chẳng phải thân quyến cùng giặc, nhuộm, đập, mà thân quyến giặc, nhuộm, đập. Nếu khiến thân quyến, chẳng phải thân quyến cùng giặc, nhuộm, đập, mà chẳng phải thân quyến giặc, nhuộm, đập. Nếu khiến thân quyến, chẳng phải thân quyến cùng giặc, nhuộm, đập, mà thân quyến, chẳng phải thân quyến cùng giặc, nhuộm, đập, đều ni tác kỵ ba vật đề. Nếu y chưa có thể giặc, nhuộm, đập, mà khiến chẳng phải thân quyến giặc, nhuộm, đập, đột kiết la. Nếu khiến thân quyến giặc, nhuộm, đập, mà chẳng phải thân quyến giặc, nhuộm, đập, thì không phạm. Ngoài ra, như trong giới nhận y đã nói,